Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về vài nét dự án Varela của phong trào giải phóng Kitô tại Cuba. Kế đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Kampala, Uganda lên án cuộc khủng bố tại nước này. Trong một lá thư gửi cho các tín hữu để bày tỏ nỗi đau buồn của Ngài về vụ khủng bố khiến cho 76 người thiệt mạng khi họ đang theo dõi trận chung kết của giải bóng đá thế giới tối Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua, Đức cha Cyprian Kisto Luanga, Tổng giám mục thủ đô Kampala, gọi đây là một hành động điên rồ vì giết hại và gây thương tích cho người dân vô tội. Tưởng cũng nên nhắc lại, vụ khủng bố đã diễn ra tại nhiều nơi khác nhau khi những người hâm mộ bóng đá theo dõi trận chung kết trên màn ảnh truyền hình tại thủ đô Kampala. Theo hãng thông tấn Reuters, hai cái bom đã phát nổ làm cho 76 người thiệt mạng. Cũng theo hãng thông tấn này, nhóm khủng bố người Somali có tên là Al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom. Trong lá thư, Đức Tổng giám mục Kampala viết rằng, hành động dã man này cho thấy bản chất độc ác xấu xa của những kẻ gây ra tội ác, vì họ không nhận ra tính thánh thiêng của sự sống con người. Hướng về các nạn nhân, Đức cha Luanga kêu gọi đừng nên lấy ác báo ác. Theo Ngài, nơi nào có hiểu lầm, hãy sử dụng đối thoại để giải quyết các xung đột. Trong lá thư, Đức Tổng giám mục thủ đô Uganda cũng chuyển đến các tín hữu lời chia buồn và cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Đức cha Luanga cũng kêu gọi các linh mục trong toàn giáo phận hãy tổ chức một ngày cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân vào ngày Chủ nhật 18 tháng 7. Tin Caracas, Venezuela. Các đức giám mục Venezuela lên án chế độ độc tài của Tổng thống Hugo Chavez. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 12 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục Venezuela than phiền về tình trạng bạo động, tham nhũng, mất an ninh, những cái chết bạo động trên đường phố, các nhà tù và sự thất thoát lương thực và thuốc men. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Venezuela, dân chúng muốn được sống trong nền dân chủ, theo pháp quyền và được thực sự tham gia vào việc điều hành quốc gia trong công lý và tự do. Do đó, các ngài khẳng định rằng, áp đặt chế độ xã hội chủ nghĩa theo khuôn mẫu của chế độ Cộng sản Cuba mà không màng đến ý dân và hiến pháp là một điều không thể chấp nhận được. Các đức giám mục Venezuela cũng tỏ tình liên đới với đức Hồng Y George Urosa Savino, tổng giám mục thủ đô Caracas, người mà Tổng thống Chavez đã nhục mạ thậm tệ trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội nhân ngày lễ độc lập của nước này hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua. Tin Osaka, Nhật Bản. Một vị lãnh đạo giáo hội tại Nhật Bản kêu gọi hãy nhìn lại quá khứ và sám hối. Nhân dịp tưởng niệm vụ Hoa Kỳ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima vào ngày mùng 6 tháng 8 tới đây, Đức cha Leo Jun Ikenaga, Tổng giám mục Osaka, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, đã kêu gọi nước này hãy thành tâm tự vấn lương tâm về những chính sách thực dân trong quá khứ. Nhắc đến việc Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên hồi năm 1910, Đức Tổng giám mục Osaka nói rằng, tất cả mọi người dân Nhật cần phải duyệt xét lại mọi sự có liên quan đến chủ nghĩa thực dân của Nhật Bản. Trong đó giáo hội công giáo cũng có trách nhiệm. Ngài nêu lên câu hỏi, điều gì đã xảy ra và đã gây thiệt hại cho người khác như thế nào? trích dẫn lời kêu gọi hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản hồi năm 2005, Đức cha Ikenaga mời gọi mọi người hãy nhìn lại và suy tư về hành động xâm lăng của quân đội Nhật Bản trong thời đệ nhị thế chiến. Ngài nói rằng, can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa và xin tha thứ không phải là một hành động đê hèn, mà là cách thế để nên người hơn như Chúa Kitô đã đòi hỏi. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, việc cộng đồng thế giới đang nỗ lực tiến tới hủy bỏ vũ khí nguyên tử và phản ứng chống lại căn cứ quân sự Funtenma của Hoa Kỳ tại Okinawa là những lời kêu gọi hòa bình. Đức cha Ikenaga cũng nhắc tới bức tượng Đức Mẹ nổi tiếng tại Nagasaki. Đây là một trong những di tích hiếm hoi còn tồn tại sau vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki hồi năm 1945. Đức cha cho biết, bức tượng Đức Mẹ bị dội bom này đã được Đức cha Joseph Takami, Tổng giám mục Nagasaki, trưng bày tại New York, Hoa Kỳ, để kêu gọi hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Đức Tổng giám mục Osaka nói, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với tương lai, và nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là phải lắng nghe tiếng kêu của các nạn nhân. Theo dự trù, vào tháng 8 tới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, sẽ viếng thăm Nagasaki và Hiroshima. Tin Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha cũng như các đức giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã gửi điện chia buồn sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại Sanje, một thị trấn nhỏ tại miền nam Kivu, khiến cho trên 240 người thiệt mạng. Trong một lá thư gửi cho Đức Tổng giám mục Bukavu, kiêm giám quản tông tòa Uvira, Đức cha Giovanni Danielo, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đã chuyển đến sứ điệp chia buồn của Đức Thánh Cha. Trong điện văn chia buồn mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarsicio Bettone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với gia đình các nạn nhân và cầu xin Chúa toàn năng an ủi và giúp đỡ họ trong cơn thử thách. Về phần mình, Đức cha Nicolas Domo, giám mục Tumbe, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng đã gửi điện chia buồn với Đức cha François Xavier Maroy, giám mục Bukavu và dân chúng trong làng Sanje. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 7 vừa qua, một chiếc xe bồn chở xăng đã phát nổ tại làng Sanje, khiến cho 240 người bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sau khi viếng thăm những người còn sống sót, các thành viên của cộng đồng Thánh Egidio cho biết, phần lớn những người bị thương tích không có thân nhân tại chỗ để giúp đỡ họ, đa số là những người rất nghèo. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân hoan nghênh dự luật bảo vệ thai nhi. Được biết, hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, dân biểu Roylo Goles thuộc đơn vị Barañaque, ngoại ô Manila, đã đệ trình lên Hạ viện Phi Luật Tân dự luật mang tên Luật Bảo vệ Thai Nhi năm 2010. Dự luật này đi xa hơn luật hiện hành trong việc bảo vệ thai nhi khi nhìn nhận rằng sự sống con người bắt đầu hiện hữu khi một tinh trùng đi vào noãn xào. Đức cha Ramon Argeles, Tổng giám mục Lipa, hoan nghênh dự luật mà ngài tin là sẽ đẩy mạnh việc bảo vệ hài nhi chưa sinh ra. Đức Tổng giám mục Lipa cho biết, dự luật đã được các đức giám mục Phi Luật Tân đem ra thảo luận trong phiên khoáng đại hôm 11 tháng 7 vừa qua. Ngài khẳng định rằng, dự luật hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Ngài cũng tin rằng, dự luật này sẽ hủy bỏ luật y tế sinh sản, được đệ trình lên Quốc hội hồi năm 2008 và bị Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cực lực phản đối. Về phần mình, dân biểu Goles cho biết, ông đã giải thích cho các đức giám mục rằng dự luật nhìn nhận phôi thai như những con người ngay từ lúc được thụ thai. Các thai nhi có quyền sống, quyền được an toàn và được bảo vệ ngay từ trong lòng mẹ. Dự luật này sẽ đòi hỏi chính phủ Phi Luật Tân phải bảo vệ thai nhi chống lại bất cứ vụ phá thai nào. Nếu dự luật này trở thành luật, thì những người phá thai có thể bị kết án 6 tháng tù và bị phạt khoảng 50.000 peso, tương đương với khoảng 1.100 Mỹ Kim. Dự luật cũng nhìn nhận quyền của cha mẹ đối với các em vị thành niên có thai. Tin Bangladesh. Giáo hội Công giáo tại Bangladesh ủng hộ những cải tổ trong hệ thống giáo dục tại nước này. Được biết, một ủy ban của nội các chính phủ đã phê chuẩn một dự án cải tổ của Bộ Giáo dục. Dự án sẽ được trình lên Quốc hội nước này. Cha Kamilus Rema, thư ký của Ủy ban Giáo dục của Giáo phận Mimensingh, miền Đông Bắc Bangladesh, giải thích với hãng thông tấn UK News rằng chính sách mới nhấn mạnh đến một nền giáo dục cho tất cả mọi người. Chính sách này nhằm mục đích giảm thiểu con số các học sinh bỏ học tại Bangladesh. Tuy nhiên, theo vị linh mục này, những thay đổi do Bộ Giáo dục đề nghị có thể có hậu quả tiêu cực. Theo chính sách được đề nghị, tất cả mọi trường sẽ phải đăng ký và như vậy, những trường không đăng ký không hưởng được sự tài trợ của chính phủ. Chính sách mới cũng đề nghị giảng dạy luân lý và đạo đức trong các trường học. Học sinh cũng sẽ học về mọi tôn giáo khác nhau. Ngoài ra, bậc trung học cũng sẽ được nâng lên từ năm lớp 10 đến lớp 12. Tuy nhiên, các học sinh bản địa vẫn được quyền học bằng tiếng mẹ đẻ của mình cho đến hết lớp 2 bậc tiểu học. Cha Jyoti Gomez, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bangladesh, kiêm Giám đốc Chương trình Giáo dục của Caritas, cho biết, giáo hội sẽ tổ chức các buổi học hỏi trên toàn quốc để chuẩn bị đón nhận chính sách mới về giáo dục này. Một số giáo viên công giáo hoan nghênh việc đưa huấn nghệ vào bậc tiểu học, nhưng yêu cầu chính phủ không được can thiệp vào một số lĩnh vực khác. Một trong những quan ngại của các giới chức công giáo là rất có thể họ không còn được chọn lựa và bổ nhiệm giáo viên nữa. Giáo hội Công giáo tại Bangladesh hiện điều khiển 287 trường tiểu học và trung học. Con số trường tiểu học công và tư trên toàn quốc là 84.000 trường. Tin Kathmandu, Nepal. Hiệp hội Thánh Vinh Sơn vừa thiết lập cơ sở tại giáo xứ Anna Maria ở Pokhara và giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại thủ đô Kathmandu. Hai ủy ban trên đây đã được thành lập sau khi ông Joseph Bandian, điều hợp viên của Hội Thánh Vinh Sơn tại Nam Á, gặp gỡ với các linh mục giáo xứ và đại diện giáo dân trong hai giáo xứ. Theo tổ chức, mỗi ủy ban gồm 8 giáo dân sẽ gặp nhau mỗi tháng 2 lần. Các cha xứ cũng sẽ tham dự và hướng dẫn các cuộc gặp gỡ. Nepal là quốc gia thứ 147 đón nhận hoạt động của Hội Thánh Vinh Sơn. Các thành viên của hội không những quyên tiền để giúp đỡ người nghèo, mà còn đi thăm viếng các bệnh nhân và những người neo đơn. Ngoài ra, Hội Thánh Vinh Sơn cũng giúp đỡ các gia đình để đương đầu với những vấn đề như gia đình đổ vỡ, khó khăn tài chính, học phí hay thuê nhà ở. Hội Bác Ái Vinh Sơn được chân phước Frederick Ozanam thành lập tại Paris, Pháp Quốc, năm 1833. Tin Roma. Tòa Thánh tiếp tục điều tra về hiện tượng Đức Mẹ Mễ Du. Ủy ban điều tra về các cuộc hiện ra tại Mễ Du hiện đang xem xét có nên thẩm vấn 6 người đã tự nhận là được Đức Mẹ hiện ra hay không. Theo tin của hãng thông tấn Ý ANSA, Ủy ban Tòa Thánh muốn 6 người này nói về sứ điệp của Đức Mẹ và những điều mà họ gọi là bí mật được Đức Mẹ ủy thác cho họ. Tháng 8 năm 1982, những người này đã xuất hiện trước một ủy ban do vị giám mục địa phương thành lập để trình bày về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, nhưng họ không chịu tiết lộ những bí mật mà Đức Mẹ đã ký thác cho họ. Dạo tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho thành lập một ủy ban tòa thánh để điều tra về điều được gọi là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Du, Bosnia-Herzegovina, kể từ năm 1981. Người đứng đầu ủy ban này là Đức Hồng Y Camilo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma. ủy ban gồm 16 chuyên gia về nhiều lĩnh vực khác nhau như thánh mẫu học, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và tâm lý học. Các câu trả lời của những người tự nhận được Đức Mẹ hiện ra sẽ có tính cách quyết định trong cuộc điều tra xem Đức Mẹ có thực sự hiện ra tại Mễ Du hay không. Hiện nay, Mễ Du được xem là trung tâm hành hương quan trọng thứ ba tại Âu Châu sau Lộ Đức và Fatima. Mỗi năm có trên 1 triệu khách hành hương đến đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vài nét về dự án Varela của phong trào giải phóng Kitô tại Cuba, do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana, Cuba, loan báo rằng chính phủ cộng sản nước này sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị. 52 tù nhân chính trị này thuộc nhóm 75 người đã bị chính quyền cộng sản Cuba giam giữ vào tháng 3 năm 2003 vì đã tham gia vào hoạt động có tên là Dự án Varela. Đây là hoạt động tranh đấu cho dân chủ mạnh nhất tại Cuba, được gợi hứng từ cuộc đời và gương sáng của một vị linh mục Cuba sống vào thế kỷ thứ 19 là cha Felix Varela. Người đứng ra tổ chức Dự án Varela là ông Oswaldo Paya Sardinas, hiện nay 58 tuổi. Là một người công giáo nhiệt thành, ông Sardinas cũng là người đã thành lập phong trào giải phóng Kitô vào năm 1987. Kể từ năm 2003, ông đã đeo đuổi chủ trương tranh đấu bất bạo động để chống lại chế độ cộng sản, mặc dù hầu hết những người lãnh đạo của phong trào đều bị giam tù. Mặc dù bị công an theo dõi 24/24, nhà của ông vẫn là trụ sở để liên lạc giữa các tù nhân và gia đình của họ. Sau khi chế độ cộng sản triệt hạ dự án Varela, ông Sardinas liền phát động một cuộc đối thoại toàn quốc, liên kết khoảng 13.000 người Cuba, phần lớn xuyên qua các nhóm thảo luận về tương lai đất nước. Các đề nghị do các nhóm này đưa ra được đúc kết thành chương trình cho mọi người Cuba, với nội dung chính là đòi hỏi phải tiến tới dân chủ. Cách đây 2 năm, ông Sardinas tái lập dự án Varela, kêu gọi người dân Cuba ký tên vào một thỉnh nguyện thư, yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về cải tổ dân chủ. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho báo Tường trình Công giáo Toàn quốc, phát hành tại Hoa Kỳ, ông Sardinas đã nói về nguồn gốc của phong trào giải phóng Kitô, bản chất đàn áp của chế độ cộng sản Cuba và tương lai của đất nước. Nhận định về việc Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana loan báo rằng chính phủ Cuba sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị, ông Sardinas cảm ơn giáo hội công giáo tại nước này. Ông nói rằng không những giáo hội đứng ra làm trung gian để chính phủ Cuba trả tự do cho các tù nhân chính trị, mà chính người của giáo hội như giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng đã từng an ủi, nâng đỡ các tù nhân chính trị trong suốt thời gian qua. Ông hy vọng rằng cử chỉ thiện chí này của chính phủ Cuba sẽ tạo được một bầu khí đối thoại mới giữa người Cuba với nhau. Ông cũng tin rằng đây là bước đầu tiên để tiến tới những thay đổi lớn hơn với nhiều tự do hơn. Được hỏi, liệu chế độ cộng sản có tiếp tục giam tù những ai dám nói hay hành động chống lại mình không? Ông Sardinas trả lời rằng, điều đó vẫn tiếp tục xảy ra. Ông cho biết, hồi tháng 10 năm vừa qua, lãnh tụ của dự án Varela tại Santiago de Cuba, là ông Agustín Cervantes, đã bị kết án 2 năm tù vì một tội mà ông Sardinas gọi là kỳ cục. Thật vậy, ông Cervantes bị kết án vì chống lại một người đã đột nhập vào nhà ông và dùng dao tấn công ông. Nhưng khi ông Cervantes bị kết án, thì người ta lại nhắc đến dự án Varela. Ông Sardinas nói, phiên xử là một trò hề. Như vậy, theo ông Sardinas, hiện có nhiều tù nhân chính trị không được đưa vào danh sách của tổ chức ân xá quốc tế. Ông Sardinas nói rằng, để cho việc trả tự do cho 52 tù nhân chính trị thực sự là một thay đổi tại Cuba, thì tất cả mọi tù nhân chính trị đều phải được trả tự do. Thứ đến, việc phóng thích này cần phải đi đôi với cam kết rằng mọi người dân đều được tự do ngôn luận, tự do đi lại và tự do lập hội. Ông Sardinas khẳng định, bao lâu những quyền này không được luật pháp bảo đảm, thì sẽ không có thay đổi thật sự tại Cuba. Chúng tôi đã chờ đợi trong 51 năm qua, và chúng tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Về dự án Varela, ông Sardinas giải thích rằng, thoạt tiên đây chỉ là một dự án luật bắt đầu vào năm 1998. Điều 88 của Hiến pháp Cuba quy định rằng, nếu có ít nhất 10.000 người ký tên vào một thỉnh nguyện ủng hộ cho một dự thảo luật, thì quốc hội phải cứu xét thỉnh nguyện này. Thỉnh nguyện mà dự án Varela đưa ra yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về 5 điểm chính như tự do phát biểu và lập hội, ân xá cho tất cả mọi tù nhân chính trị, quyền được có tư doanh, một luật mới về bầu cử và bầu cử tự do. Tù trung, dự án Varela đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá con người. Ông Sardinas cho biết, dự án Varela đã thu thập được rất nhiều chữ ký. Chủ tịch Fidel Castro nghĩ rằng, người ta không thể nào thu thập được 1.000 chữ ký. Vậy mà, ngày 10 tháng 5 năm 2002, ông Sardinas đã trình lên quốc hội 11.020 chữ ký của mọi thành phần trong xã hội, từ công nhân, nông dân đến bác sĩ, trí thức, sinh viên và ngay cả ký giả. Ông Sardinas nói rằng, chính các thành viên của phong trào giải phóng Kitô đã thực hiện dự án Varela. Được hỏi về sự liên kết giữa dự án và cha Varela, ông Sardinas giải thích rằng, vị linh mục này đã được truyền chức tại nhà thờ chính tòa Havana vào năm 1811. Ngài gặp khó khăn với chính quyền khi đứng lên yêu cầu Tây Ban Nha cho châu Mỹ Latin được độc lập. Ngài cũng tích cực chống lại chính sách buôn bán nô lệ tại Cuba. Vì những hoạt động này, cha Varela đã bị kết án tử hình, cho nên phải bỏ trốn khỏi Cuba và tị nạn tại Hoa Kỳ. Tại đây, cha đã thành lập tờ báo đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua đó, cha đã cho phổ biến nhiều bài viết về nhân quyền và tự do tôn giáo. Vị linh mục này đã dám sử dụng thỉnh nguyện thư để thách thức nhà nước. Do đó, ngài là nguồn cảm hứng để thành lập dự án Varela chống lại chế độ cộng sản Cuba.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Thiên Chúa học vâng lời. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. là thần linh. Thiên Chúa không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Do đó, để tỏ mình ra cho con người trên hành tinh của loài người, thỉnh thoảng, Ngài đã phải mượn một số sự vật hữu hình, như một bụi gai cháy hồng, một cột lửa giữa sa mạc. Ngài dùng một sự vật của thế giới vật chất để nói lên một sứ điệp. Như một diễn viên sân khấu, Ngài đeo vào một mặt nạ. Sau khi loan báo sứ điệp, Ngài lại tháo mặt nạ ra và rút lui vào hậu trường sân khấu. Nhưng với Chúa Giê-xu, thì Thiên Chúa đã hoàn toàn thay đổi cung cách. Ngài đã trở thành một tạo vật trong hành tinh của chúng ta. Một Thiên Chúa, đấng mà cả vũ trụ không thể chứa nổi, nay trở thành một hài nhi nhỏ bé của một miền quê hẻo lánh trong một đất nước nghèo nàn. Cũng như mọi đứa bé, Ngài đã tập đi, tập nói, tập thay quần áo. Quá thật, trong mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã trở thành khuyết tật. Ngài lấy sự toàn năng và toàn tri để đổi lấy một bộ óc nhỏ bé, để phải học hỏi như mọi người. Ngài lấy sự toàn năng và toàn tri để đổi lấy hai chân và hai tay, để phải đi lại trong giới hạn và vất vả làm việc như mọi người. Ngài lấy sự toàn năng và toàn tri để đổi lấy đôi cánh tay mạnh đủ để làm thợ mộc, nhưng có lẽ quá yếu ớt để tự vệ. Thay vì nhìn thấy hàng trăm tỷ dải ngân hà một lúc, Ngài chỉ còn nhìn thấy một lối đi nhỏ hẹp tại Nazareth, những núi đá lởm chởm trong sa mạc miền Giu-đa, hay một con đường nhộn nhịp tại Jerusalem. Thánh Gioan Tông Đồ, người đã được Chúa Giê-xu ưu ái, đã viết như sau. Người đã đến trong thế gian, và cho dẫu thế gian đã nhờ người mà được tạo thành, vậy mà thế gian vẫn không nhận biết người. Dòng suy nghĩ trên đây của Thánh Gioan có lẽ không khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Tất cả các môn đệ đều mong đợi Chúa Giê-xu xuất hiện với tất cả uy quyền của một Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Ngài đã có lần đại náo trong đền thờ Jerusalem. Nhưng còn dinh của quận vương Ê-rô-đê, hay quốc hội của đế quốc La Mã, hay hí trường Colosseo thì sao? Sao Ngài không thử tỏ ra uy quyền đối với những biểu tượng của quyền lực và sức mạnh ấy? Các sách tin mừng ghi lại rất nhiều lần Chúa Giê-xu đã tỏ uy quyền. Ngài thấy trước các biến cố, Ngài báo trước cái chết của Ngài. Ngài chỉ nói một lời để chữa lành bệnh tật. Ngài còn làm cho kẻ chết thối trong mồ được sống lại. Nhưng trước mặt mọi người, Ngài vẫn là một con người như muôn người. Phản ứng của những người đương thời về thân thế của Ngài cũng vẫn là phản ứng dành cho bất cứ một con người nào. Nói cách khác, người ta cũng chỉ mong Ngài xuất hiện như một con người bình thường mà thôi. Không ai muốn xem Ngài như là hiện thân của Thiên Chúa. Anh em họ hàng của Ngài xem Ngài là một kẻ mất trí. Nhiều kẻ đã nghe Ngài nói, chứng kiến các phép lạ Ngài làm, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Những người bạn thân tín nhất của Ngài phản bội Ngài. Ngài phải trải qua một vụ án bất công và bí ổi nhất. Ngài bị xử tử như một người nô lệ hay tội phạm tày đình. Cuộc đời của Ngài quả là một cuộc đời bi thảm. Chẳng ai chờ đợi một Thiên Chúa xuất hiện như thế giữa loài người. Chẳng ai chấp nhận để cho Ngài trở thành một con người như mọi người. Nhưng đó chính là sự chọn lựa của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã từ trời xuống thế, và Ngài xuống sâu đến độ để cho Thiên Chúa hiểu được con người. Trong Ngài, không những con người hiểu rõ Thiên Chúa hơn, mà Thiên Chúa cũng hiểu rõ con người hơn. trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa cảm nhận được thân phận con người bằng một cách khác. Tác giả của thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã liều đến độ biết rằng Chúa Giêsu đã học sống vâng phục và trở nên hoàn hảo nhờ đau khổ. Những lời này giúp chúng ta thấy được ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể. Là thần linh, Thiên Chúa không bao giờ biết thế nào là đớn đau. Ngài đã học biết thế nào là đớn đau, cũng như chúng ta học biết về nó qua kinh nghiệm bản thân. Trong rất nhiều giới hạn mà Thiên Chúa đã chấp nhận để đến trong thế gian, Ngài đã phải chịu đau đớn trong thể xác. Trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã đi đến cùng nỗi đớn đau trong thân xác. Theo đúng nghĩa, Ngài chết để được ở với con người. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã rút ra một bài học cho chúng ta như sau. Chúng ta không có một vị thượng tế là người không thể cảm thông với những yếu đuối của chúng ta. Trái lại, chúng ta có một vị thượng tế cũng bị cám dỗ như chúng ta. Chỉ khác là, Ngài là đấng không hề phạm tội. Do đó, Ngài có thể cư xử hiền lành với những kẻ dốt nát và lầm lạc. Quả thật, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa hiểu được trọn vẹn thế nào là làm người. Thật thế, không ai biết được những vấn đề và khó khăn mà chúng ta đã trải qua, ngoại trừ Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa không những xuống sâu trong thân phận làm người, Ngài còn đi cho đến tận cùng thân phận ấy qua cái chết trên thập giá. Trong thư gửi giáo đoàn Colossae, Thánh Phaolô đã viết như sau. Chúa Giêsu đã trút phế các quyền lực thần thiên, Ngài biêu diễu chúng một cách công khai. Ngài đã chiến thắng chúng bằng thập giá. Đối với Thánh Phaolô, người đã tuyên bố chỉ biết có mỗi một Chúa Kitô chịu đóng đinh. Cái chết của Chúa Giêsu là một chiến thắng. Ngài viết những dòng trên đây khi bị bắt giữ tại Roma và trở thành con tin của quyền lực mãnh liệt nhất thế giới vào thời đó. Không bao lâu sau đó, dưới thời Hoàng đế Nero, thánh nhân đi theo bước chân của Chúa Giêsu để tiến vào hàng ngũ các vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Thập giá quả là chiến thắng của Thiên Chúa. Triết gia, kim nhà nhân chủng học người Pháp là ông René Girard đã không ngừng bị ám ảnh bởi thập giá, vốn là biểu tượng trọng tâm của Kitô giáo. Cuối cùng, trước sự ngỡ ngàng của giới trí thức Pháp, ông đã xin trở lại Công giáo. Với ông, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã làm đảo lộn thế giới. Từ Babylon qua đến Hy Lạp và La Mã, các huyền thoại của thế giới cổ đều đề cao những bậc anh hùng oai phong lẫm liệt, chứ không bao giờ ca tụng những nạn nhân yếu kém. Trái lại, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã tuyên bố đứng về phía những con người hèn kém, tức người nghèo, kẻ bị áp bức, người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài đã chọn sinh ra trong nghèo hèn và bất hạnh. Ngài trải qua tuổi thơ như một người tị nạn. Ngài là con dân của một đất nước bị ngoại bang đô hộ. Và cuối cùng, Ngài chết như một tử tội. Ngài ngưỡng mộ một người lính La Mã đã biết quan tâm đến một người đầy tớ. Ngài khen ngợi một người thu thuế biết phân chia của cải cho người nghèo. Ngài tôn vinh một người Samaria biết dừng lại bên đường để săn sóc cho một nạn nhân dở sống dở chết. Ngài đề cao một người tội lỗi chỉ biết cúi đầu đấm ngực vì sám hối. Nhưng Ngài gay gắt lên án những người chuyên sống bằng tôn giáo nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tỏ mình bằng một cách thế vô cùng bất ngờ. Trong một thế giới chỉ biết tôn vinh quyền bính, sự thành công và nhắm mắt làm ngơ trước sự đau khổ, chúng ta cần phải luôn tự nhắc nhở rằng, ở trọng tâm của niềm tin Kitô là một Chúa Kitô bị treo trên thập giá và chết một cách nhục nhã. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật trình bày.
Trong thời gian Chúa Giêsu công khai thực hiện sứ vụ loan giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Ngài đã đặt ra cho các môn đệ và các thính giả của Ngài câu hỏi sau đây. Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Vào thời điểm đó, khi Chúa Giêsu hỏi câu hỏi này, câu trả lời chỉ có thể là không. Nhưng sau hơn 2000 năm, mọi sự thay đổi. Ngày nay, nếu chúng ta lo lắng cho sức khỏe của mình, chúng ta có thể sống thêm vài năm nữa nhờ vào những chất bổ dưỡng được cải thiện và những tiến bộ của con người về kỹ thuật y học, có người có thể sẽ kéo dài thêm tuổi thọ của mình hơn là những người đồng thời với Chúa Giêsu. Nhưng dù sao thì lời khuyên của Chúa Giêsu vẫn còn rất hữu hiệu cho chúng ta hiện nay. Câu hỏi này được tìm thấy trong cả hai sách Tin Mừng, Tin Mừng của Thánh Matthew và của Thánh Luca. Và trong cả hai tin mừng này thì câu hỏi này của Chúa Giêsu được đặt ra trong bối cảnh rộng lớn hơn. Trong bối cảnh là khi Chúa Giêsu khuyên nhủ người ta phải lo lắng và để tâm đến điều thiết yếu, là phải tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài hơn là chỉ chuyên lo tìm kiếm nguồn trợ giúp của con người. Trong Tin Mừng của Thánh Matthew, câu hỏi này được Chúa Giêsu đặt ra ngay sau những lời Ngài khuyến khích các môn đệ, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa là thứ tồn tại muôn đời hơn là tích trữ những của cải vật chất trần gian, là những thứ không tồn tại mãi được. Khúc âm Thánh Matthew chương 6 câu 19-21. Và Ngài cũng nói với họ rằng không thể phục vụ và tôn thờ cả Thiên Chúa lẫn tiền tài được. Đoạn tin mừng này của Thánh Matthew được tiếp nối với chủ đề trên. Nhưng trong đoạn tin mừng này bao gồm rất nhiều những ví dụ so sánh những sự kiện và con người có những tương đồng với thiên nhiên. Chúa Giêsu chỉ ra sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa đối với chim trời cũng như hoa cỏ ngoài đồng. Những loài động vật và cây cối thảo mộc, chúng không tranh giành để tích lũy những sở hữu. Nhưng rồi chim trời vẫn có đủ thức ăn nuôi sống và những bông hoa vẫn tươi đẹp rực rỡ. Chúa Giêsu dùng cách loại suy với chất liệu đơn giản và cụ thể như thiên nhiên để so sánh, để giúp con người hiểu được từ điều rất đơn giản cho đến vấn đề quan trọng. Chúa Giêsu đưa ra kết luận như sau: nếu Thiên Chúa lo liệu và chăm sóc cho thiên nhiên và các loài vật như thế, thì Ngài sẽ phải trông coi và chăm chút cho con người nhiều hơn biết chừng nào, vì con người là thụ tạo chính Thiên Chúa đã tạo dựng theo giống hình ảnh thần linh của Ngài. Sáng Thế chương 1 câu 27, quá lo lắng về điều này, điều kia không làm cho chúng ta sống thọ hơn và cũng chẳng làm cho cuộc sống đạo của chúng ta tốt hơn. Những lời giảng dạy của Chúa Giêsu xoay quanh một chủ đề xuyên suốt trong tin mừng là chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa. từ việc so sánh việc Thiên Chúa quan tâm đến thiên nhiên và biết chúng cần gì để sinh tồn, thì hơn thế nữa, Chúa biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta biểu lộ và thể hiện ra bên ngoài. Chúa Giêsu không phủ nhận nhu cầu căn bản của chúng ta như của ăn, thức uống để tồn tại hay áo mặc để bảo vệ thân thể khỏi bị sự tấn công của sức mạnh môi trường. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta chú tâm nhiều hơn đến gia tài vĩnh cửu như Thiên Chúa là đấng biết rõ điều chúng ta cần hơn là chính bản thân chúng ta. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính trước cả, còn mọi sự Người sẽ ban cho. Trong chương 6 câu 33, có lẽ nên dịch là vương quyền của Thiên Chúa hơn là nước Thiên Chúa, tức là tìm kiếm vương quyền của Chúa trước. Chúa Giêsu có ý nói về luật của Chúa trên trần gian, chẳng hạn như xã hội được tổ chức và kết cấu như chương trình của Thiên Chúa. Xã hội vận hành như vậy vì công lý sẽ ngự trị. Xã hội đó như là một xã hội mà Thiên Chúa muốn, chứ không phải là như diễn ảnh của con người tô vẽ lên. Xuyên suốt Tin Mừng, sự công lý của Thiên Chúa không mang ý nghĩa một sự trừng phạt hay báo thù có tính pháp luật dành cho các tội phạm. Nhưng công lý của Thiên Chúa là một sự bảo đảm rằng mọi người có được đủ cơ hội và những điều cần thiết để có thể vui sống trên trái đất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Để được như vậy, Kinh Thánh lặp đi lặp lại những lời mời gọi mọi người phải quan tâm đặc biệt đến những con người cùng đinh trong xã hội. Ví dụ, trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã bắt phải quan tâm đến người mồ côi, quá bụa, những người sống xa quê hương. Đó là những con người không có quan hệ ruột rà, chẳng có người thân để bảo vệ quyền căn bản của con người. Và điều đó thật ý nghĩa, vì những quyền lợi đó được gắn liền với sự giải thoát của Thiên Chúa dành cho dân Israel thoát khỏi Ai Cập khi mà họ bị đàn áp. Sách Đệ Nhị Luật chương 24 câu 17-18. Tương tự như thế, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Luca nêu lên một hình ảnh cộng đoàn Kitô hữu thật lý tưởng. Nơi đó, mọi người đều có được những nhu cầu cần thiết vì tất cả cùng biết chia sẻ mọi sự cho nhau. Sách Công Vụ Tông Đồ chương 2 câu 42-47, chương 4 câu 32-35. Có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Chúa Giêsu không có ý để khuyến khích chúng ta không làm sự gì mà chỉ chờ đợi Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi sự. Chúa Giêsu không khuyến khích những kẻ nghe Ngài trốn tránh trách nhiệm, công việc và nghề nghiệp của họ để chỉ trông chờ vào những của ăn Chúa ban cho qua các phép lạ. Thực ra, Thiên Chúa trình bày cho chúng ta một tầm nhìn về một xã hội được gọi là vương quyền của Thiên Chúa và công lý của Ngài. Đó là một xã hội biểu hiện chương trình của Thiên Chúa cho anh chị em sống chung liên đới với nhau trong tình thương trọn vẹn và bằng sự quan tâm tới nhau một cách trưởng thành. Trải qua lịch sử hơn 2.000 năm, chúng ta thấy trách vụ đó không đơn giản và dễ dàng xíu nào. Nhìn lại, chúng ta thấy rằng hiện nay chúng ta chưa thiết lập được một Jerusalem mới nơi trần gian này, nhưng lời Chúa luôn đánh động và là một lời mời gọi liên lỉ thách thức chúng ta, khiến chúng ta không ngừng cố gắng để đạt tới. Đối với những người nghèo khó thì đây là lời mời gọi họ càng thêm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa và là lời hứa của Ngài. Hơn nữa, lời mời gọi này của Chúa là cơ hội tốt nhắc nhở chúng ta về việc chia sẻ. Thử hỏi chúng ta có thực sự chia sẻ với những ai thiếu thốn chưa? Tất cả mọi người, dù là người khó khăn, thiếu thốn hay những người đầy đủ sung túc, đều được mời gọi để từ bỏ thái độ dính bén với của cải vật chất. Thực sự, đây là một đòi hỏi hết sức khó khăn, nhất là đối với chúng ta đang sống trong nền văn hóa mà trong đó lúc nào chúng ta cũng bị nhồi nhét với những quảng cáo về đủ mọi nhu cầu, nhất là những nhu cầu xa xỉ phẩm, ngày ngày ra rả vào tai chúng ta. Và chúng ta càng ngày càng lo chăm sóc cho bản thân với mọi thứ nhu cầu vật chất để thỏa mãn tính khoe khoang, làm cho chúng ta được nổi tiếng hơn và tìm kiếm những gì mang lại những tư lợi cho chính bản thân mình. Vấn đề là khi chúng ta chấp nhận và chạy theo những nhu cầu giả tạo mà chúng ta tự đặt ra, hay chiều theo những nhu cầu quảng cáo, thì cũng là lúc chúng ta đang tích trữ kho tàng dưới đất, mối mọt sẽ đục khoét. Nếu chúng ta cứ bị cuốn hút vào dòng xoáy sống buông thả và chiều theo những nhu cầu vật chất để duy trì sự nổi tiếng và hư danh, chúng ta sẽ rơi vào cuộc chiến giằng co khốc liệt mà biết bao người đã từng trải qua. Trong cuộc chiến đó, chẳng khi nào chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn và bằng lòng với những gì chúng ta có, mà luôn phải tìm kiếm thỏa mãn lòng tham vô đáy của chúng ta. Thực ra, gì đó không phải là điều làm cho chúng ta thỏa mãn, điều thực sự thuộc về chúng ta cách sâu xa và trọn vẹn nhất, điều làm cho chúng ta thực sự thỏa mãn là chính Chúa và những gì thuộc về Ngài. Trớ trêu thay, việc chạy theo những sở hữu vật chất có thể dẫn đến biết bao sai lầm. Chúng ta cố gắng làm bao nhiêu có thể để sở hữu ngày càng nhiều cho đến kiệt sức. Những nghiên cứu y khoa cho biết, việc gia tăng những lo lắng và stress là kết quả của cuộc sống luôn song hành với những đòi hỏi ngày càng nhiều của cuộc sống hiện đại và làm giảm tuổi thọ của con người, đồng thời nó cũng cướp dần đi niềm vui sống của chúng ta. Cuối cùng, rồi chúng ta thấy lời dạy của Chúa Giêsu vẫn đúng. Chẳng có ai trong chúng ta có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang. Tệ hơn thế nữa, lo lắng làm cho chúng ta không những giảm thọ mà cả đến giá trị cuộc sống cũng bị bào mòn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Chúa. Để dù sống giữa thế gian, nhưng chúng con không thù về thế gian, xin cho chúng con có tâm lòng quảng đại để biết nhạy cảm với nhu cầu của anh chị em và dám chia sẻ những gì mình có và ngay chính bản thân mình cho anh chị em. Amen. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tối trong bếp. Bất ngờ, cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc. Thưa mẹ, hôm nay con đã làm được rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả con những khoản tiền sau. Cắt cỏ trong vườn 5 đô la, dọn dẹp phòng của con 1 đô la, đi chợ cùng với mẹ 50 xu, giữ em giúp mẹ 25 xu, đổ rác 1 đô la, kết quả học tập tốt 5 đô la, quét dọn sân 2 đô la. Vậy mẹ nợ con tổng cộng 14,75 đô la. Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết. 9 tháng 10 ngày, con nằm trong bụng mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ phải thức trắng lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau, miễn phí. Những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con, miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn và quần áo mà mẹ đã dành cho con suốt mấy năm qua, miễn phí. Và giá trị hơn cả là chính tình yêu của mẹ dành cho con, cũng miễn phí luôn, con trai ạ. Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói, con yêu mẹ nhiều lắm. Sau đó, cậu đặt bút, viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn. Mẹ sẽ nhận được lại trọn vẹn. Quý vị và các bạn, tình thương cao quý, dịu dàng, khoan dung, chịu đựng và vượt lên hết mọi tình cảm khác của con người, đó là tình mẫu tử. Tình yêu thương của người mẹ đối với con sẽ không phai nhạt theo năm tháng. Yêu con từ thuở còn nằm nôi, từ khi con biết lẫy, biết ngồi, và mãi còn yêu cho dù con đã trưởng thành, khôn lớn. Tình yêu của người mẹ vẫn tồn tại trước bao khó khăn, sóng gió của cuộc đời, không hề bị hao mòn cho dù bị đáp trả bằng sự lãnh đạm, thờ ơ, ích kỷ. Mẹ vẫn yêu thương không mệt mỏi, cho dù không được đáp đền bằng tấm lòng hiếu thảo biết ơn của những người con. Nhưng nếu trên đường đời con có lao đao vấp ngã, mẹ luôn đỡ nâng. Trong thực tế, đã có những người mẹ của những kẻ tử tội đã bất chấp mọi sự khinh ghét, sẵn sàng hứng chịu những cái nhìn soi mói, ghẻ lạnh của những người tham dự trong phiên tòa để ngắm nhìn đứa con tội lỗi của mình. Những người mẹ ấy chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy đứa con vì họ hiểu rằng họ không còn có cơ hội để làm điều đó một lần nữa. Vì thế, cho dù người con tội lỗi ấy có bị mọi người khinh ghét, hất hủi, mẹ vẫn luôn yêu thương và nhẫn nại chịu đựng hết mọi sự nhục nhã, đau thương để luôn được kề cận bên con. Mọi thứ trong cuộc sống đều có thể có những thông số chính xác, ngoại trừ tình yêu của người mẹ. Không có một biểu giá nào đầy đủ và chính xác để thống kê tình yêu thương bao la của người mẹ đối với con cái. Tình yêu đó được ví như biển cả, luôn vỗ về, bồi đắp cho bến bờ cuộc đời của những người con mà không bao giờ biết mệt mỏi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Những lời thơ ý nhạc ca tụng tình yêu của người mẹ không bao giờ vơi cạn trong cuộc sống của con người. Thế nhưng là những người con, trước những bề bộn lo toan của cuộc sống, lắm lúc chúng ta đã quên đi mẹ, và tệ hơn, khi làm được chút gì cho mẹ, chúng ta lại con đong đo đếm. Bởi thế có câu, mẹ nuôi con từng ngày từng tháng, con nuôi mẹ tính tháng kệ ngày, là thế. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta còn vô lượng vô biên hơn cả tình mẹ. Chúng ta chẳng biết lấy gì mà đền đáp cho công. Thế nhưng như đứa trẻ, nhiều khi chúng ta cũng hên hoang, hãnh diện đem trình Chúa những công phúc mà mình đã làm được. Chúng ta cũng ngầm kể lể với Chúa những việc đạo đức cá nhân mà chúng ta đã thực hiện một cách xuất sắc, như siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội rước lễ thường xuyên, hăng say dấn thân phục vụ tại các hội đoàn trong giáo xứ, luôn có mặt trong các cuộc thăm viếng, các hoạt động từ thiện. Và nếu như có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là do Chúa trả công cho ta, là do Chúa ân thưởng cho những cố gắng đẹp lòng Chúa của chúng ta. Nhưng thực ra, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đã có từ trước muôn đời, từ khi chúng ta còn là hạt bụi trong hư vô, nghĩa là từ khi chúng ta chưa có một công trạng nào cả. Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, nhưng Ngài cũng không chỉ yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, cũng như nhân loại ngày nay vẫn tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi, vẫn không hề biết đáp trả ân tình của Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài vẫn yêu thương với một tình yêu không bao giờ mệt mỏi, chẳng hao mòn. Vì thế, thật là vô nghĩa nếu chúng ta suy nghĩ rằng mình thật đáng được Chúa tưởng thưởng vì đã sống đúng tinh thần của tin mừng. Một cộng đoàn, một giáo xứ, nếu căn cứ vào các hoạt động đạo đức mang tính cách bề nổi mà cho rằng đó là thước đo tinh thần đời sống đạo của mình, thì đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Chúa đã phán, ta cần tình yêu, chứ không cần hy lễ. Hãy làm tất cả những điều tốt đó với một tâm tình yêu mến và khiêm cung. Đó chính là của lễ làm đẹp lòng Chúa và được Ngài chấp nhận. Tình yêu Chúa cao vời, vĩ đại. Nào con biết lấy chi đáp đền cho cân xứng Chúa ơi. Vì thế, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa với tâm tình khiêm cung, cảm tạ. Chúa không cần những công phúc hên hoan của chúng con, mà điều Chúa cần là khi tim con thực hiện những việc làm đẹp lòng Chúa đó, trái tim con có cùng với Ngài hòa cùng một nhịp hay không mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.